Vậy thì mình cần gì phải tranh cái gì ngoài cái trí tuệ của mình? Thì mọi người cũng vậy. Vậy thì có cái gì để tranh giữa người và người nữa? Chẳng có cái gì để tranh. Cho nên một khi còn có một cái để tranh thì trí tuệ nó chưa tới nơi tới chốn. Trí tuệ nó chưa thấy rõ bản chất của trí tuệ. Và trí tuệ nó vẫn bị vọng niệm. Thành ra gọi là si mê. Trí tuệ nó vẫn có vết của si mê, chất của si mê. Thành ra trí tuệ nó đấu đá với nhau. Đó là một khi trí tuệ chưa có rốt ráo mà còn là chưa gọi là cứu cánh. Thành ra trí tuệ si mê, một thứ trí tuệ si mê. Thành ra khoa học vẫn đưa đến sự đấu đá tranh giành. Tôn giáo cũng vậy. Thành ra không thể nào gọi là cứu cánh an lạc được. Mình thì mục tiêu mình là đương nhiên là mình rất muốn an và chư Phật. Mình có cái nhân duyên với Đức Phật là Đức Phật cho mình cái pháp an, chỉ cho mình cái an. An đó không phải là ở bên ngoài, an chính là cái trí tuệ. Và cái trí tuệ đó là mỗi người đều có, ai cũng có. Cho nên Đức Phật nói ai cũng có thể giác ngộ để được như vậy. Tức là đều được có một cái trí tuệ vô tranh. Một thứ trí tuệ vô tranh, một thứ trí tuệ cứu cánh để được an. Vì vô tranh cho nên an vô cùng, mà ai cũng được an hết. Và người nào cũng có thể phát huy được như vậy hết. Thành ra thực chất mà nói thì nếu mà mình thời thời khắc khắc mà tu hành theo Phật Pháp thì là chính là thời thời khắc khắc. Đó. Mình đang còn cầu nguyện cho mình và nhất thiết chúng sinh được an lành. Một lời cầu bằng hành động. Đó. Bằng lời nói và bằng ý tưởng, tức là bằng cả ba nghiệp. Tại vì một khi mà tu hành theo đúng đạo Phật thì miệng của mình có thể nói được những lời vô tránh. Có thể nói được những lời khoan dung, tha thứ. Ý tưởng của mình cũng có thể vô nhiễm trước những cái tranh chấp, đấu tranh gì đó. Và mình cũng có thể hành động làm cho mọi người được an lành. Và cứ như vậy thì tự nhiên cái nhân nó tích lũy và huân tập thì nó thành cái quả viên mãn. Và mọi người được. Thì chính cái nhân tích lũy cho đến kết quả viên mãn, nó là nhân tích lũy gì? Là tích lũy sử dụng ba nghiệp và vấn đề an cho mình và an cho mọi người. Và sử dụng cho đến khi nào nó trở thành cứu cánh an lạc. Có nghĩa là chẳng còn thời không nào có thể giới hạn nó được nữa. Và nó cũng đúng nghĩa rằng là như vậy. Nghĩa là một khi mình an thì nhất thiết chúng sinh an, chứ không phải một cái sự an mà hết mình an thì có kẻ khác phải bất an. Mình mới an được. Nếu mà trong cuộc sống của mình suy nghĩ rằng cái an của mình nó phải đưa đến cái sự bất ổn hay bất an của một kẻ nào đó thì đó chính là tà niệm, vọng niệm, không bao giờ là chính niệm hết. Và chính niệm chính là cái sự thấy biết như vậy. Và mình phải luôn luôn thấy biết như vậy. Và đương nhiên phải thải trừ những tư tưởng tà niệm hay vọng niệm nó đi thì nó mới thành được là Bồ Tát đạo. Mà thải trừ nó đi sau thành một cái thói quen thì nó mới bất động trước những cái vọng, tức là khen chê thương ghét. Bất động hành động của mình bây giờ sống không phải để mua lòng người, để dối gạt người, để cho người ta không biết, để đừng ghét mình, không phải để vậy nữa. Mà tư tưởng hành động hay lời nói của mình cũng chỉ để hành cái chính kiến gọi là Phật chi kiến nói trên và thể hiện nó để cho thiên hạ được, chứ không phải cho mình được. Không cần phải dối thiên hạ, mà cũng không cần phải lấy lòng thiên hạ, mà chỉ có vấn đề rằng làm sao cho mọi người đều được lợi lạc và được an lạc. Đó là tinh thần độ nhất thiết chúng sinh, đương nguyện chúng sinh của chư Phật bằng cái trí tuệ nói trên. Mà nhớ trí tuệ đúng của Đức Phật thì trí tuệ vô tránh. Mà trí tuệ vô tránh, trí tuệ là trí tuệ an lạc. Là một thứ trí tuệ rất là an, gọi là cứu cánh an lạc. Cho nên cảnh giới của Đức Phật, cảnh nào cũng an. an lạc độ. Và an lạc như vậy rất là cứu cánh, không phải một thứ an phải tranh chấp, cho nên rất là thanh tịnh. Vì vậy cảnh giới của mười phương chư Phật đều được gọi chung một tên là thanh tịnh an lạc độ, là để chỉ cho cái nghĩa như vậy. Như vậy thì mình cứ như thế mà huân tập, mà huân tu, để đi đứng nằm ngồi đều quan sát như vậy. Và hãy đi đứng nằm ngồi quan sát được cái chính niệm nói trên, thì niệm pháp nó chính là niệm Phật. Thì chính cái pháp nó cho mình thấy càng lúc mình càng hiểu trí tuệ của Đức Phật là thế nào. Và càng lúc mình càng thấy là tại sao Đức Phật chỉ nhấn mạnh tới trí tuệ mà Đức Phật không có nhấn mạnh tới những cái vấn đề khác. An hay là bất an, khổ hay lạc. Đức Phật chỉ nhấn mạnh vấn đề là cho chúng sinh cái gì, Phật chỉ kiến. Chỉ chúng sinh cái gì, Phật chỉ kiến. Thì giống như ban nãy tôi ví dụ, trời cho mình cái gì, chỉ cho mình một cái trí khôn, đủ rồi. Chính trí khôn đó mà mình chẳng có gì hết, mà rốt cuộc cái gì cũng có. Bay không được, rốt cuộc cũng bay được. Bơi không được, rốt cuộc cũng bơi được. Chạy không được, rốt cuộc cũng chạy được. Thì nhờ cái trí khôn đó thôi. Vậy thì Đức Phật đến nơi đời chỉ cho mình cái gì? Không phải cho mình an, hay là cho mình giàu khó, hay cho mình hưởng thụ. Phật trí kiến, một thứ cứu cánh an lạc, một thứ vô chánh trí tuệ, một thứ bất động trí tuệ cho mình nó. Và đó là nhất còn gì? Không lẽ bây giờ cho mình một viên ngọc như ý, ngọc cầm ngọc như ý muốn gì được nấy, mà còn xin thêm một cục kẹo nữa. Mà mình còn bảo là Phật cho con ngọc như ý rồi cho con thêm cục kẹo được không? Đó. Mình nói ngọc như ý ở trong tay rồi thì chẳng cần phải xin cái gì nữa. Cũng như nó có Phật chi kiến rồi thì sợ gì khổ mới lạc, thì ngại gì thuận mới nghịch, chẳng sợ chẳng ngại gì được hết, nó mới an lạc, mà không bị cái vọng niệm bất an của chúng sinh chi phối. Anh gọi là bất động ấy, mình mới có thể bất động. Thì như vậy kể như đầu năm tôi gửi lời chúc Tết đến mọi người, đó là sự cứu cánh an lạc của mười phương chư Phật. Mà tôi nghĩ rằng Tết thì thiên hạ cũng chúc nhau ào ào, nhưng mà đương nhiên chúc phải vậy thôi, chúc nhiễu nhường lắm, chúc người này an có nghĩa là người khác khổ. Đó. Rồi thì chúc theo Phật pháp, tức là chúc cứu cánh an lạc, chúc theo Phật pháp. Tuy nhiên rằng là cũng không quên cầu nguyện mười phương ba đời chư Phật, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật Từ Bi Chứng Giám gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện hôm nay, cũng như thân bằng quyến thuộc cùng với pháp giới chúng sinh đều có nhân duyên thù thắng với mười phương chư Phật và thầy đều chọn thành Phật đạo. Và không quên đem công đức có được hồi hướng cho cha mẹ chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ tăng long, và nếu đã qua vãng cùng với cha mẹ của các đời quá khứ, thầy đều siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi bây giờ mình ngồi hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sinh đều trọn thành Phật.